Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Hai 29 tháng 9 năm 2014 lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình phát thanh, Nguyễn Trung lược thuật các tin quan trọng trong ngày.
Tổng thống Barack Obama nói Mỹ đánh giá thấp sự lớn mạnh của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Hoa Kỳ và Philippines thao diễn quân sự gần quần đảo Trường Sa. Và số người chết vì núi lửa ở Nhật Bản tăng lên 36 người.
Sau phần tin tức thời sự là bài tường trình từ Sydney của cộng tác viên Ngọc Hân.
Giải pháp Cambodia định cư thuyền nhân tầm trú mà Australia vừa ký kết với chế độ Hun Sen làm mất thanh danh Úc Châu và bị phản đối trong và ngoài nước.
Chúng tôi cũng có bài tường trình về phong trào chiếm trung ở Hồng Kông và các triển vọng của các cuộc đàm phán hạt nhân với Bắc Triều Tiên. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả đón nghe. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về phong trào chiếm trung ở Hồng Kông. Những người biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông hôm nay tiếp tục xuống đường chống lại Trung Quốc, bất chấp những lời yêu cầu đòi họ giải tán. Hàng ngàn người đã chiếm những con đường vốn rất tấp nập của Trung tâm Tài chính Á Châu và chính phủ Trung Quốc lên tiếng cảnh báo về sự can dự của nước ngoài. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Bill Ide gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Giới hữu trách Hồng Kông đã có những hành động phô trương sức mạnh hiếm có trong ngày Chủ nhật và tảng sáng thứ hai, giữa lúc họ tìm cách giải tán những người biểu tình đòi dân chủ. Hình ảnh chiếu trực tiếp trên Internet cho thấy những cảnh tượng hỗn loạn và những vụ xô xát với khói bốc lên từ những quả lựu đạn cay. Tuy nhiên, sáng nay, cảnh sát chống bạo động đã rút lui và tình hình tạm lắng dịu. Chính phủ Hồng Kông không ngớt hối thúc người biểu tình rút lui trong hòa bình, nhưng cuộc biểu tình chống lại quyết định mới đây của Bắc Kinh về cải cách bầu cử không có dấu hiệu xuống thang. Chiến dịch Occupy Central hay Chiếm Trung, tên tắt của chiếm cứ khu Trung Hoàng, đang là một đề tài được nói tới nhiều nhất trên trang mạng xã hội Twitter. Một bức hình cho thấy những người biểu tình ngồi lì chia nhau những món quà vặt và những người khác thì cầm những cành hoa như một biểu tượng của hòa bình. Một số người bình luận trên Internet bắt đầu gọi phong trào dân chủ này là cuộc cách mạng dù, bởi vì nhiều người biểu tình đã dùng dù để che chắn khi cảnh sát sử dụng bình xịt hơi cay để xịt vào họ. Hiện chưa rõ là người biểu tình có thể ở lại bao lâu tại khu trung tâm thành phố và cảnh sát có tìm cách gia tăng áp lực hay không. Nhưng trong lúc cuộc biểu tình tiếp diễn thì nhiều người ở Hồng Kông đã ra sức giúp đỡ cho những người tham gia cuộc biểu tình ngồi lì. Những người biểu tình đói bụng đã vỗ tay hoan hô khi thức ăn được mang tới cho họ và hình ảnh trên mạng cho thấy cư dân đã quyên tặng rất nhiều nước uống cho những người biểu tình. Cô Milky, một nhân viên văn phòng, đã mang các phẩm vật đến cho những người biểu tình để bày tỏ sự ủng hộ. Cô nói rằng nỗ lực này là tự phát, chứ không có ai đứng ra tổ chức.
Họ phổ biến tin tức trên Facebook, Twitter và nhiều trang mạng xã hội khác để cho những người ở nhà và những nơi khác biết họ cần những gì. Cho nên chúng tôi biết họ cần gì và chúng tôi sẽ mua những thứ đó rồi mang tới đây. Một số người không thể đích thân tới biểu tình, ngồi lì cho nên trước khi tới sở họ mua các vận dụng rồi mang tới đây. Tôi có một người bạn đã mua những thiết bị bảo vệ mắt để phát cho những người biểu tình ở khu Admiralty.
Một số người đã dùng ống plastic và gỗ để dựng những căn lều tạm, trong lúc những người biểu tình chuẩn bị cho một cuộc tranh đấu dài ngày nhằm ngăn chặn các ngã tư chính của thành phố. Anh Jay là một sinh viên ngành điện toán của Đại học Hồng Kông. Anh nói rằng cha mẹ của anh không tán thành việc xuống đường biểu tình, nhưng anh cảm thấy có bổn phận phải tới đây.
Tôi mong trưởng quan hành chánh của chúng tôi tới đây để nói chuyện. Là một nhà lãnh đạo chính trị, ông ấy phải đứng lên và không nên cảm thấy sợ hãi đối với chúng tôi. Chúng tôi đóng thuế để trả lương cho họ, nên họ phải lắng nghe tiếng nói của chúng tôi và làm việc cho chúng tôi. Nhưng ông ấy không nghe chúng tôi, Ông ấy chỉ nghe lời chính phủ trung ương.
Ngày hôm nay, Trung Quốc đã lên tiếng ủng hộ chính quyền Hồng Kông và bày tỏ sự tin tưởng về khả năng xử lý tình hình của chính quyền của đặc khu hành chính này. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc cương quyết chống đối những hành động bất hợp pháp đe dọa tới nền pháp trị và ổn định xã hội. Bà cũng cảnh báo chống lại những chính phủ nước ngoài ủng hộ cuộc biểu tình.
Hồng Kông thuộc về Trung Quốc và công việc ở Hồng Kông là một vấn đề nội bộ. Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ mưu toan nào của các chính phủ nước ngoài nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc hay hỗ trợ cho những hoạt động bất hợp pháp của phong trào chiếm Trung.
Trong một thông cáo phổ biến ngày hôm nay, lãnh sự quán Mỹ ở Hồng Kông cho biết là họ ủng hộ những truyền thống lâu đời của Hồng Kông và các quyền tự do cơ bản như tự do hội họp và tự do diễn đạt. Thông cáo nói rằng Washington không ngã về bên nào trong cuộc thảo luận về sự phát triển chính trị của Hồng Kông và không ủng hộ cá nhân hay tổ chức nào liên hệ tới vấn đề này. Thông cáo cũng kêu gọi tất cả các bên né tránh những hành động có thể làm cho căng thẳng leo thang thêm nữa. Vụ xuống đường biểu tình chống Bắc Kinh hiện nay Hồng Kông đã được một số người so sánh với cuộc biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Cuộc biểu tình rầm rộ đó đã bị Trung Quốc dùng binh lính và xe tăng đàn áp một cách thô bạo. Chính phủ Hồng Kông cho biết họ sẽ không yêu cầu binh sĩ của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đang trú đóng ở thành phố này ứng phó với nhiều cuộc biểu tình. Một số người lo ngại là nếu tình hình hiện nay tiếp diễn thì một sự ứng phó tương tự như vụ Thiên An Môn sẽ được sử dụng. Vào lúc này, Bắc Kinh đang để cho giới hữu trách Hồng Kông xử lý tình hình, nhưng một học giả ở Trung Quốc đã gợi ý trên truyền thông nhà nước là Bắc Kinh có thể sẽ phái cảnh sát vũ trang tới Hồng Kông nếu giới hữu trách thành phố này không thể kiểm soát các cuộc biểu tình. Khi được hỏi về mối lo ngại này, anh sinh viên tên Jay nói rằng anh không hề sợ hãi.
Tôi không nghĩ như vậy vì bây giờ truyền thông ở Hồng Kông vẫn được tự do, Hồng Kông vẫn có tự do thông tin. Ngoài ra, vì thế giới đã toàn cầu hóa, nên tôi nghĩ rằng nếu chính phủ Hồng Kông hay chính phủ trung ương ở Bắc Kinh làm những việc như thế, thì Hoa Kỳ và Anh Quốc sẽ ra tay giúp đỡ chúng tôi.
Các cuộc biểu tình ở Hồng Kông diễn ra trong lúc Trung Quốc chuẩn bị mừng lễ Quốc khánh vào thứ Tư tới đây. Tuy nhiên, giới hữu trách Hồng Kông ngày hôm nay loan báo hủy bỏ những cuộc bắn pháo bông vì các lý do về giao thông và an toàn công cộng.
Hàng ngàn người Đài Loan hôm Chủ nhật đã xuống đường biểu tình để bày tỏ hậu thuẫn cho phong trào đòi dân chủ ở Hồng Kông. Các nhà lãnh đạo Đài Loan cũng công khai lập lại sự ủng hộ dành cho các nhân vật tranh đấu ở Hồng Kông. Từ Đài Bắc, thông tín viên Ralph Jennings của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Chính phủ Đài Loan đã bày tỏ sự hối tiếc đối với những vụ đụng độ hôm Chủ nhật ở Hồng Kông, nơi hàng ngàn người biểu tình chiếm cứ khu trung tâm tài chính để đòi chính quyền thực hiện phổ thông đầu phiếu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Al Jazeera, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu cho biết, ông cảm thấy lo lắng về tình hình Hồng Kông và tuyên bố Đài Loan là nơi duy nhất của Trung Quốc có được dân chủ. Ông cũng bác bỏ đề nghị một quốc gia hai chế độ mà giới lãnh đạo Trung Quốc đưa ra.
Tôi nghĩ rằng nếu có được phổ thông đầu phiếu thì đó là một việc có ý nghĩa vô cùng to lớn cho Hồng Kông và cho Hoa Lục, nhất là cho hình ảnh của Hoa Lục trên trường quốc tế. Chúng tôi đã nói rất rõ là Đài Loan không chấp nhận mô thức một quốc gia hai chế độ. Chúng tôi nghĩ rằng nếu chế độ đó là một chế độ tốt, thì chúng ta nên có một quốc gia, một chế độ.
Các nhà phân tích ở Đài Bắc cho rằng sự ủng hộ cho phong trào dân chủ Hồng Kông có thể sẽ được tăng cường sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với một phái đoàn Đài Loan đến thăm Hoa Lục rằng Đài Loan nên chấp nhận mô thức một quốc gia hai chế độ như Hồng Kông đã làm. Ông Ngô Thụy Quốc, giám đốc công ty tư vấn rủi ro chính trị Intelligence, nói rằng Bắc Kinh không hiểu rõ tình hình.
Rõ ràng là có một cái hố ngăn cách giữa nhận thức của Bắc Kinh và thực tế ở Đài Loan. Nói một cách bao quát thì nếu tự do dân chủ là những gì mà người dân Hồng Kông đang theo đuổi, thì đó là điều mà tất cả các nước láng giềng cần phải chú tâm theo dõi.
Đài Loan đã có một chính phủ riêng từ những năm cuối của thập niên 1940 khi chính phủ Quốc dân Đảng bị phe Đảng Cộng sản đánh bại và thiên đô sang Đài Loan. Từ khi ông Mã Anh Cửu lên giữ chức Tổng thống năm 2008, các nhà lãnh đạo Đài Loan và Trung Quốc đã bắt đầu gạt qua một bên những sự khác biệt về chính trị để tiến hành các cuộc thương nghị về kinh tế, thương mại. Những cuộc thương nghị đó đã mang lại hơn 20 hiệp định có lợi cho nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Đài Loan. Bắc Kinh áp dụng mô thức một quốc gia hai chế độ ở Hồng Kông năm 1997. Theo đó, cựu thuộc địa Anh này nằm dưới sự cai trị của Trung Quốc, nhưng được tự trị về kinh tế và chính trị trong vòng 50 năm. Giờ đây, các nhà tranh đấu dân chủ Hồng Kông muốn thực hiện phổ thông đầu phiếu để chọn trưởng quan hành chính vào năm 2017 và các thành viên của Viện Lập pháp vào năm 2020. Tuy nhiên, hồi đầu tháng này, Trung Quốc nói rằng họ không sẵn sàng để cho Hồng Kông có bầu cử tự do. Họ muốn một ủy ban đề cử hầu hết là những người thân Bắc Kinh lựa chọn các ứng cử viên cho chức vụ trưởng quan hành chính. Ủy ban Hoa Lục của Chính phủ Đài Loan hôm thứ Sáu vừa qua cho biết đảo quốc này không thể chấp nhận mô thức một quốc gia hai chế độ mà Bắc Kinh đề nghị. Ủy ban này nói rằng hơn 70% dân chúng Đài Loan phản đối mô thức đó.
Tin Nhật Bản, cảnh sát ở miền Trung nước này cho biết đã phát hiện thêm thi thể của 5 người leo núi gần đỉnh núi Ontake, nơi núi lửa phun trào hôm thứ Bảy. Các phát hiện mới ngày hôm nay đã đưa con số người chết vì vụ núi lửa phun trào lên ít nhất là 36 người. Các nhân viên cứu hộ sau đó đã phải hủy bỏ việc tìm kiếm trong ngày vì sự gia tăng của khí độc. Hàng trăm cảnh sát và binh sĩ Nhật Bản hôm qua đã leo lên các sườn núi phủ đầy cho bụi để tìm kiếm những người còn sống sót cũng như các nạn nhân của đợt phun trào này. Các giới chức cho biết một người đã được cứu sống và nhiều người leo núi khác bị thương nặng. Hàng trăm người đã bị kẹt trên đỉnh núi sau khi núi lửa bất ngờ phun trào trưa thứ Bảy giờ địa phương. Phần lớn số người này đã xuống núi vào tối thứ Bảy. Núi Ontake là địa điểm leo núi ưa thích của nhiều người vào mùa thu. Lần trước ngọn núi nằm ở phía tây thủ đô Tokyo này phun trào là vào năm 1979. Sau một tin khác cũng liên quan tới xứ sở mặt trời mọc, các đại biểu của Nhật Bản và Bắc Hàn đã gặp nhau ở Đông Bắc Trung Quốc để thảo luận về vấn đề bắt cóc các công dân Nhật Bản do các điệp viên Bắc Triều Tiên thực hiện nhiều thập kỷ trước. Trong cuộc họp một ngày ở thành phố Thẩm Dương ngày hôm nay, ông Junichi Ihara, nhà ngoại giao hàng đầu của Nhật Bản phụ trách các vấn đề về châu Á, đã thúc giục người đồng nhiệm phía Bắc Hàn, ông Yong In-hu, tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về các vụ bắt cóc thời chiến tranh lạnh và nhanh chóng công bố kết quả. Báo cáo đầu tiên của Bắc Hàn về kết quả điều tra đáng lẽ đã phải được công bố, nhưng Bình Nhưỡng đã thông báo cho Tokyo biết rằng quá trình điều tra vẫn trong giai đoạn sơ khởi và Bình Nhưỡng hiện không thể cung cấp các thông tin chi tiết. Bình Nhưỡng đã thừa nhận bắt cóc các công dân Nhật Bản hồi những năm 70 để huấn luyện các điệp viên của Bắc Triều Tiên. Bắc Hàn đã cho hồi hương 5 công dân Nhật, nhưng tuyên bố rằng hơn 10 người khác đã chết. Sang tin liên quan đến khu vực Biển Đông, Philippines và Hoa Kỳ đã thực hiện cuộc diễn tập quân sự thường niên tại biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, gần vùng biển mà Trung Quốc tranh chấp với các quốc gia láng giềng. Khoảng 5.000 binh sĩ hải quân và binh sĩ thủy quân lục chiến từ hai nước ngày hôm nay đã bắt đầu cuộc diễn tập trên biển kéo dài 11 ngày. Cuộc thao diễn có tên gọi các cuộc tập trận song phương Philippines hay FIBLEX được thực hiện nhằm trắc nghiệm khả năng sẵn sàng đáp ứng các bất kỳ tình huống khẩn cấp nào của hai quốc gia đồng minh. Hai nước đã tập luyện các vụ đột kích thuyền bè đổ bộ lên bờ biển, bắn đạn thật và diễn tập thiết giáp gần quần đảo Trường Sa và bãi cạn Scarborough, nơi Trung Quốc có nhiều cuộc đối đầu căng thẳng với các nước cũng có tuyên bố chủ quyền tại khu vực. Ngoài Trung Quốc và Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền toàn bộ hoặc toàn phần đối với quần đảo Trường Sa.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Malaysia bắt giữ 22 ngư dân Việt Nam. Nhà chức trách Malaysia bắt giữ thêm 22 ngư dân Việt Nam và tịch thu 2 tàu cá đánh bắt nước sâu với cáo buộc xâm phạm hải phận của Malaysia ở Biển Đông. Thông tấn xã Bernama loan tin nhóm ngư dân cùng 2 tàu cá của họ bị cơ quan thực thi pháp luật hàng hải Malaysia khu vực Tokbali bắt giữ tại vị trí cách bãi biển Tokbali chừng 90 hải lý vào lúc 11 giờ đêm ngày 27 tháng 9, trong lúc họ đang hoạt động đánh bắt bất hợp pháp trong vùng biển của Malaysia. Giới hữu trách Malaysia cho hay họ cũng tịch thu chừng 2 tấn phân được sản xuất từ nguồn nguyên liệu cá và mực khô, sản phẩm được cho là sẽ được đưa về Việt Nam tiêu thụ. VOA Việt ngữ liên lạc với Hội Nghề cá Việt Nam tối ngày 29 tháng 9. Chủ tịch Nguyễn Việt Thắng cho biết hội chưa được thông báo tin này.
Thì tôi cũng chưa có rõ lắm, cho nên là để tôi xác minh lại đã. Có thể là các cái cơ quan khác có thông tin, nhưng mà hội tôi chưa nắm được thông tin.
Cơ quan hữu trách Malaysia nói nhóm ngư dân Việt vừa bị bắt trong độ tuổi từ 20 tới 40 sẽ bị buộc tội theo khoản 15 của luật đánh bắt cá Malaysia 1985, nhưng không cho biết chi tiết nội dung và khung hình phạt của tội danh này. Tuy nhiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nói các trường hợp bắt giữ tương tự trước nay của phía Malaysia thường kết thúc bằng các vụ phóng thích, không có ngư dân Việt nào bị phạt tù hay giam cầm. Tiến sĩ Nguyễn Việt Thắng.
Trước thì đầu tiên là các gia đình phản ảnh lên địa phương cũng phản ảnh lên Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tức là Tổng cục Thủy sản và Bộ Ngoại giao. Còn phía Hội Nghề cá các tỉnh thì cũng phản ảnh lên Hội Nghề cá Trung ương. Thì Hội Nghề cá Trung ương cũng kết hợp với kiến nghị lên Cục Khai thác Bảo vệ Nguồn lợi để người ta làm việc với bên Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, để Bộ Ngoại giao tác động lên các đại sứ quán, để đại sứ quán để làm việc với các nước mà có người bị bắt. Về phía các nước như Malaysia, Brunei, Philippines, rồi Indonesia, thì nói chung là cái quan hệ của Bộ Ngoại giao rất là tốt, cho nên là trước giờ bên Malaysia cũng bắt nhiều chứ không phải ít đâu. 22 người này thì tôi chưa nghe tin, nhưng các người trước thì cũng có làm việc, cũng có kiến nghị để làm sao đưa bà con về. Thì có trường hợp người ta cho về còn giữ thuyền trưởng, có trường hợp người ta cho ta giữ tàu lại cho về người. Đấy, còn riêng việc này tôi chưa nắm được. Hôm nay thì phía Malaysia, Indo chưa có cái nào bị truy tố, chưa có.
Trước nay, có rất nhiều ngư dân Việt bị Malaysia bắt giữ khi hoạt động ở Biển Đông vì điều mà Malaysia nói là xâm phạm lãnh hải bất hợp pháp. Tính tới nay, riêng cơ quan chấp pháp hàng hải khu vực Tok Bali này đã bắt giữ trên 200 ngư dân Việt về cùng tội danh. Các trường hợp ngư dân Việt bị Trung Quốc bắt giữ khi hoạt động ở Biển Đông với cùng cáo buộc thường bị đòi tiền chuộc, bị giam giữ và thậm chí còn có báo cáo bị tra tấn, ngược đãi trong thời gian giam cầm. Việt Nam phóng thích hai tù nhân lương tâm. Việt Nam vừa phóng thích trước thời hạn hai tù nhân lương tâm giữa các nỗ lực dồn dập của Hà Nội muốn gia nhập Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP và thúc đẩy Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận võ khí sát thương. Hai người vừa được thả hôm 25 và 26 tháng này bị lãnh án lâu năm về các hoạt động mà Hà Nội nói là chống phá nhà nước. Ông Trần Tư, sinh năm 1941, có quốc tịch Mỹ, là thành viên của Liên đảng Cách mạng Việt Nam, bị bắt từ tháng 3 năm 1993 tại Sài Gòn. Ông bị tuyên án chung thân với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền. Ông Nguyễn Tuấn Nam, sinh năm 1938, là thành viên Đảng Nhân dân Hành động có trụ sở tại Hoa Kỳ. Ông bị bắt tại biên giới Campuchia-Thái Lan từ tháng 11 năm 1996 và bị phạt tù 19 năm với cáo buộc tội trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân. Hai tù nhân chính trị này bất ngờ được trả tự do, trong khi không có người tù lương tâm nào được phóng thích đầu tháng này nhân dịp đặc xá 2 tháng 9 hàng năm. Có tin nói, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ đã tiếp xúc thăm hỏi ông Trần Tư và đang xúc tiến hồ sơ cho ông về Mỹ đoàn tụ với gia đình. Theo Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, ông Tuấn Nam hiện đang trong tình trạng sức khỏe cực kỳ suy yếu, không thể tự đi đứng và cũng không có thân nhân. Ông bị tai biến liệt nửa người trong trại giam từ đầu năm ngoái. Trao đổi với chúng tôi qua đường dây điện thoại tối ngày 29 tháng 9, ông Nam nói giới hữu trách đã thuyết phục ông phải làm đơn xin khoan hồng để được đặc xá, mặc dù bản thân ông không muốn được đặc xá bằng cách như vậy vì ông không cho mình là có tội.
Tôi nói là tôi không có tội, tôi không làm giấy làm tờ gì, không làm đơn từ gì hết, không giam thế nào thì giam. Mười mấy người cán bộ chủ chốt thì tôi chạy đến vận động để tôi ra làm đơn xin thả, vì chế độ tù tù này của cộng sản thì quá khổ. Kể cả về ăn uống, nghỉ ngơi. Tôi thì tôi đi nhà, tôi khỏe mạnh gái, tôi sẽ làm đơn tự kiến với cô. Bắt người vô tối, không có tối, nên sẽ tới buổi đi nhà.
Một người từng bị giam chung với ông Nam trong 2 năm từ 2009 tới 2011, cựu tù nhân lương tâm Phạm Bá Hải nói về người bạn tù của mình.
Ông Nguyễn Tiến Nam, bác Đạo Giang, ông là một người rất đứng đắn đàng hoàng và có tư cách. Trong tù thường thường thì cuộc sống rất là khó khăn, nhiều anh em người ta cũng không kìm cảm xúc được. Nhưng mà đối với bác Bảo Giang thì ông rất là ôn hòa và rất là dễ mến. Đặc biệt ông là một người tù chính trị rất kiên cường.
Trong thông cáo phổ biến ngày 28 tháng 9, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm mạnh mẽ lên án việc nhà cầm quyền đàn áp những tiếng nói đối lập ôn hòa và dùng tù nhân chính trị làm con tin để mặc cả đổi lấy quyền lợi từ quốc tế. Những người từng bị tù đầy vì bất đồng chính kiến với nhà nước kêu gọi các nước và các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới lưu ý tới tình trạng của tù nhân lương tâm Việt Nam và đẩy mạnh điều kiện nhân quyền trong các cuộc thương thảo với Hà Nội để giúp bảo vệ quyền con người tại Việt Nam. Vụ phóng thích hai tù nhân Trần Tư và Nguyễn Tuấn Nam xảy ra vài ngày trước cuộc họp của Ngoại trưởng hai nước Mỹ-Việt tại Washington sau khi có tín hiệu Mỹ sắp nới lỏng lệnh cấm vận võ khí sát thương cho Việt Nam. Hoa Kỳ nói nhân quyền là một phần hết sức quan trọng trong mối quan hệ Việt-Mỹ hiện nay giữa căng thẳng Biển Đông, chính sách tái cân bằng của Washington ở châu Á và các cuộc thương lượng Hiệp định Tự do Thương mại xuyên Thái Bình Dương, TPP. Trợ lý Ngoại trưởng về Dân chủ Nhân quyền Lao động, trưởng phái đoàn Mỹ tham gia đối thoại nhân quyền với Việt Nam hồi tháng 5, khẳng định quan hệ quân sự và thương mại hai nước sẽ tiến sâu hơn nữa khi Hà Nội cải thiện nhân quyền. Ông Tom Malinowski nói với VOA Việt ngữ, vấn đề nhân quyền Việt Nam nằm rất cao trong nghị trình năm nay. Ngoại trưởng Phạm Bình Minh của Việt Nam thừa nhận có những khác biệt về nhân quyền giữa các nước và vẫn theo lời ông, đó là lý do vì sao Việt Nam hàng năm tiến hành các cuộc đối thoại về vấn đề này với các nước, trong đó có Hoa Kỳ.
Một người gốc Việt trúng xổ số hơn 200 triệu đô la tại Mỹ. Một thợ làm móng tay gốc Việt ở California, Hoa Kỳ đã trúng số gần 230 triệu đô la trong đợt quay xổ số Powerball hôm thứ Tư vừa qua. Người đàn ông may mắn có tên là Vinh Nguyễn cho biết ông đã bỏ ra 30 đô la để mua 15 vé xổ số. Ông nói với công ty phát hành xổ số ở California rằng ông đã tự chọn số cho mỗi vé. Người đàn ông gốc Việt cho biết là ông chưa biết dùng khoản tiền trúng thưởng vào việc gì. Thay vì lấy tất cả của một lúc, ông Vinh sẽ nhận khoản tiền trúng số gần 230 triệu đô la trong vòng hơn 30 năm. Báo chí Mỹ đưa tin ông Vinh cho biết ông đã chơi xổ số trong suốt 5 năm qua. Theo tân triệu phú này, số tiền ông bỏ ra chơi xổ số mỗi tuần phụ thuộc vào tiền bo, tức tiền tip ông nhận được tại nơi làm việc. Cửa hàng nơi ông Vinh mua vé số cũng sẽ nhận được khoản tiền thưởng 1 triệu đô la vì đã bán trúng số độc đắc. Hồi tháng Giêng, một người Mỹ gốc Việt tên là Steven Chen ở California đã trúng giải độc đắc xổ số Mega Millions gần 650 triệu đô la với một người khác.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đặc sứ Hoa Kỳ về chính sách Bắc Triều Tiên đi châu Á trong tuần này để dự các cuộc họp tại Bắc Kinh, Seoul và Tokyo. Chuyến đi diễn ra vào lúc có nhiều tin đồn về sức khỏe và tình trạng của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Thông tín viên VOA Brent Padden tại Seoul ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Đại sứ Glenn Davies, đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ về chính sách Bắc Triều Tiên, đang lãnh đạo một phái đoàn đi Trung Quốc, Nam Triều Tiên và Nhật Bản để mưu tìm các phương sách thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Đến Bắc Kinh hôm qua, ông Davies hối thúc Bình Nhưỡng trở lại điều ông gọi là ngoại giao có ý nghĩa. Chuyến công du của ông Davies diễn ra vào một thời điểm mà công chúng không được nhìn thấy nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên từ nhiều tuần nay. các đoạn phim của đài truyền hình nhà nước trong mấy tháng vừa qua chiếu cảnh nhà lãnh đạo đi khập khiễng. Tuần trước, nhà chức trách Bắc Triều Tiên xác nhận ông Kim Jong-un đang ở trong tình trạng thể chất không thoải mái. Tin này đã châm ngòi cho nhiều lời đồn đoán trong giới truyền thông rằng nhà lãnh đạo trẻ mắc bệnh gút, tiểu đường hoặc huyết áp cao, và thậm chí có những tin đồn về sự bất ổn định trong chế độ của ông ta. Trong một nước như Bắc Triều Tiên, nơi truyền thông bị kiểm soát chặt chẽ, bất cứ sự đề cập nào đến một vấn đề trong giới lãnh đạo, thậm chí về sự đau yếu, là điều rất hãn hữu và quan trọng. Ông Daniel Pinkston, phó giám đốc Đông Bắc Á của nhóm khủng hoảng quốc tế, nói rằng hệ thống chính trị độc tài của nước này bất ổn về cơ bản.
Nếu một người lãnh đạo không có khả năng lãnh đạo, thì là có vấn đề. Thường là có những vấn đề về sự chuyển tiếp. Do đó, đây là lúc mà các nền độc tài dễ bị tổn thương nhất.
Nhưng ở mức độ người ngoài có thể xác định được, thì tình hình dường như bình ổn ở Bắc Triều Tiên. Ông Pinkston nói, các cơ chế nhà nước, kể cả lực lượng quân đội và an ninh, tiếp tục duy trì việc kiểm soát chính phủ. Ngay cả nếu như ông Kim Jong-un mạnh khỏe và linh hoạt, thì có phần chắc cũng sẽ không có khai thông trong các cuộc đàm phán với phương Tây nhằm chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Ông Pinkston cho rằng cả hai bên đều kẹt trong các lập trường đối nghịch nhau. Hoa Kỳ, Nam Triều Tiên và Nhật Bản cần nhìn thấy dấu hiệu Bình Nhưỡng nghiêm túc về việc tiếp tục đàm phán theo đúng thỏa thuận năm 2005. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục coi vũ khí hạt nhân của mình là các công cụ cần thiết cho quyền lực nhà nước.
Điều quan trọng duy nhất là liệu Bắc Triều Tiên có thay đổi đường hướng chính sách và liệu họ có bắt đầu lánh xa và thay đổi đường lối chính sách khỏi chủ thuyết Song Gun, là chủ thuyết đặt quân sự lên hàng đầu của họ hay không.
Khi phát biểu trước Liên Hiệp Quốc mới đây, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Su-yong tuyên bố vấn đề hạt nhân sẽ chỉ được giải quyết sau khi những gì được cho là các hiểm họa đối với nền độc lập của đất nước được gỡ bỏ.
Một giới chức Mỹ cho biết các binh sĩ nước này sẽ ở lại Afghanistan sau cuối năm nay và một thỏa thuận sẽ được ký kết vào ngày mai với tân Tổng thống Ashraf Ghani. Thỏa thuận an ninh sẽ cho phép khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ ở lại khi thời hạn đặt ra cho hoạt động tác chiến quốc tế chấm dứt vào ngày 31 tháng 12. Giao tranh giữa các chiến binh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo và các dân quân người Kurd ngày hôm nay tiếp diễn ở miền Bắc Syria. Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường sự hiện diện quân sự dọc theo biên giới nước này, trong khi nhóm cực đoan IS đẩy nhanh đà tiến tới thị trấn Kobane của Syria trong tuần thứ hai liên tiếp. Và thưa quý vị, ít nhất 12 người đã thiệt mạng ở miền đông Ukraine, nơi cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ và phe ly khai thân Nga vẫn tiếp diễn, bất chấp một lệnh ngừng bắn có hiệu lực hồi đầu tháng này.
Sau đây là bài tường trình từ Sydney, Australia, do cộng tác viên Ngọc Hân gửi về.
Kính thưa quý thính giả, sau nhiều tháng thảo luận bí mật song phương, một thỏa hiệp vừa được ký kết tại Phnom Penh ngày thứ Sáu 26 tháng 9 2014 giữa Australia và chính phủ Hun Sen. Theo đó, Cambodia sẽ định cư một số thuyền nhân tầm trú đã đến Australia và đang bị giam giữ tại đảo quốc Nauru và đảo Manus của nước Papua New Guinea. Đổi lại, Cambodia nhận được thêm một món quà đặc biệt trị giá 40 triệu đô la, không kể chương trình viện trợ phát triển ODA thường niên hàng trăm triệu đô la khác. Chính phủ Australia đã xác nhận ngân khoản 40 triệu đô la này và sẽ được chi trả cho Cambodia trong 4 năm. Dân biểu Scott Morrison, Bộ trưởng Di trú và Bảo vệ Biên giới Australia, và ông Sarkhan, Bộ trưởng Nội vụ Cambodia, đã ký văn kiện này mà nội dung chưa được tiết lộ hoàn toàn. Trái với thông lệ, Australia đã giữ bí mật không những đối với các cuộc thương thuyết mà còn ngay cả đối với việc ký kết thỏa hiệp. Giới truyền thông và công chúng Úc chỉ biết những diễn tiến này do các tiết lộ từ phía chính quyền Hun Sen qua báo chí Cambodia. Buổi lễ ký kết cũng đã diễn ra khác thường, chỉ kéo dài trong 5 phút sau khi ông Morrison đến trễ 20 phút. Hai bộ trưởng ký tên vào văn bản rồi cùng ly champagne mà không phát biểu cũng như trả lời đại diện báo chí Úc Châu và địa phương. Hình ảnh cùng ly champagne có vẻ mỉa mai cho một việc trao đổi thiếu nhân đạo khiến ông Morrison phải bào chữa là ông không thể không tôn trọng bộ trưởng đối nhiệm chủ nhà nên phải đồng ý nâng ly rượu. Tại Canberra, Phát ngôn viên đảng Xanh, nữ nghị sĩ Sarah Hansen-Young, coi việc cùng ly champagne này là một hình ảnh đáng kinh tởm. Giải pháp Cambodia đã bị công luận Úc Châu, các tổ chức quốc tế và ngay cả dân chúng Cambodia phản đối. Khi còn ở thế đối lập, lãnh tụ Tony Abbott và ông Scott Morrison đã cực lực chống đối giải pháp Malaysia mà bà Julie Gillard, thủ tướng Úc lúc bấy giờ, đã đạt được với thủ tướng Malaysia. Giải pháp này sau đó đã bị tối cao Pháp viện Australia tuyên bố là không hợp lệ. Thế nhưng sau khi thắng cử hồi tháng 9 năm 2013 và nắm chính quyền, chính phủ Tony Abbott đã theo đuổi giải pháp Cambodia mà giới quan sát cũng như các tổ chức phi chính phủ Úc và quốc tế coi là còn tệ hại rất nhiều so với giải pháp Malaysia. Ông Morrison đã bào chữa với lập luận rằng khác với Cambodia, Malaysia chưa phải là thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc 1951 về người tị nạn. Vả lại, Australia cần một giải pháp cho khoảng 30.000 thuyền nhân tầm trú mà ông Morrison gọi là di sản mà chính phủ lao động tiền nhiệm đã để lại. Phần lớn trong dân số 30.000 người này đã đến vùng biển Australia bằng tàu thuyền trong thời gian cầm quyền của Thủ tướng Kevin Rudd và Julie Gillard, kể cả vài trăm thuyền nhân tầm trú từ Việt Nam. Một số đã bị câu lưu trên đảo Christmas thuộc vùng biển phía tây bắc Australia và sau đó đã được giam giữ cộng đồng trên lục địa Úc Châu. Nhưng phần lớn đã bị di chuyển đến đảo quốc Nauru và đảo Manus và hiện nay bị giam giữ vô hạn định. Họ không được định cư tại Australia ngay cả trong trường hợp họ được xét là người tị nạn theo Công ước Liên Hiệp Quốc 1951. Tuy chính phủ Úc từ chối phổ biến toàn bộ văn bản thỏa hiệp, nhưng ông Morrison nói rằng những ai được xét là người tị nạn theo định nghĩa của Công ước 1951 và hiện bị giữ tại Nauru có thể tình nguyện định cư tại Cambodia. Trong hoàn cảnh này, tình nguyện chỉ có nghĩa tương đối vì những ai không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc bị giam giữ vô hạn định thì tình nguyện cũng không khác gì cưỡng bách. Tuy rằng thỏa hiệp có hiệu lực 4 năm nhưng chính phủ Hun Sen nói rằng họ chỉ chấp nhận mỗi lần 5-3 người mà thôi trong giai đoạn sơ khởi trên căn bản thử nghiệm. Chính phủ Hun Sen sẽ quyết định thời điểm định cư và địa điểm định cư sẽ là vùng nông thôn bên ngoài thủ đô Phnom Penh. Nhân số dự trù định cư trong 4 năm chưa được công bố. Chính phủ Úc sẽ phải chi trả tổn phí định cư trực tiếp, kể cả tiền trợ cấp lúc đầu, bảo hiểm y tế và chi phí xây dựng hạ tầng cơ sở. Hàng trăm dân chúng Cambodia đã biểu tình trước Đại sứ quán Úc để phản đối thỏa hiệp này. Họ nói rằng Cambodia là một nước nghèo, kém mở mang và chính phủ Hun Sen không đủ khả năng để chăm lo cho công dân Cambodia thì làm sao có thể chu toàn trách nhiệm định cư người tị nạn. Họ cũng cáo buộc rằng với tình trạng tham nhũng hiện nay, ngân khoảng 40 triệu đô la có thể sẽ vào túi của quan chức nhà nước. Ông U Virat, chủ tịch của Trung tâm Nhân quyền Cambodia, nói rằng Cambodia không có khả năng trợ giúp nhân đạo cho ai cả. Theo lời ông, phần lớn công chúng Cambodia không có bảo hiểm y tế và không được hưởng dịch vụ giáo dục đúng tiêu chuẩn. Ngoài ra, một liên minh gồm 21 tổ chức phi chính phủ tại Phnom Penh nhận xét rằng thỏa hiệp với Canberra tạo ra nhiều khó khăn cho thuyền nhân tầm trú, vốn đã trải qua nhiều kinh nghiệm đau thương. 21 tổ chức này còn cáo buộc thỏa hiệp vi phạm Công ước 1951 vì Australia không thể bảo đảm rằng một khi người tị nạn đến Cambodia, họ sẽ được hưởng các nhân quyền căn bản mà công dân Úc coi là việc tự nhiên. Xã hội dân sự tại Australia cũng có nhiều chỉ trích tương tự. Vào cuối tuần, một nhóm công dân Úc còn biểu tình bên ngoài trại giam di trú Pinkenba ở Brisbane, thủ phủ tiểu bang Queensland, để bày tỏ ủng hộ dành cho thuyền nhân tầm trú và chống đối giải pháp Cambodia của chính phủ Tony Abbott, theo lời bà Margaret McPherson của tổ chức Refugee Action Collective. Trong sinh hoạt chính trị quốc nội, đảng lao động coi giải pháp Cambodia là phung phí ngân sách quốc gia mà không đem lại kết quả gì cụ thể, trong khi đảng xanh coi việc định cư người tị nạn tại Cambodia là một hành động vô nhân đạo vì Cambodia là một nước kém mở mang nhất tại Đông Nam Á với một hồ sơ nhân quyền tồi tệ. Văn phòng Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc bày tỏ quan ngại sâu xa và yêu cầu chính phủ Tony Abbott tái xét vấn đề mua chuộc một nước nghèo như Cambodia định cư người tị nạn mà chính Australia đáng lẽ phải gánh vác vì Australia là một nước có nhiều phương tiện tài chánh và kinh nghiệm định cư người tị nạn từ sau Thế chiến thứ hai. Cũng như tại Phnom Penh, một liên minh gồm các tổ chức thiện nguyện Úc Châu chỉ trích mạnh mẽ thỏa hiệp, đặc biệt là trong trường hợp trẻ em thuyền nhân tầm trú bị hay được chuyển đến Cambodia. Luật sư Alastair Nicholson, cựu chánh án Tòa án Gia đình Úc Châu, nói rằng lĩnh vực an sinh xã hội tại Cambodia sẽ không gánh vác nổi trách nhiệm và Australia đang khai thác một nước nghèo nhất Đông Nam Á. Ông Nicholson nói, thật là đáng trách vì chính phủ Úc đã chọn một nước nghèo kém khả năng nhất để tống suốt một gánh nặng. Đây không phải là một chương trình tái định cư khu vực. Đây chỉ là một thỏa hiệp thuận lợi cho Australia mà tôi cho là rất tồi tệ. Liên minh này gồm các tổ chức tại Úc Châu như UNICEF Australia, Save the Children, Plan International Australia, Hoàng Cầu Khải Thượng, World Vision, Ân Xá Quốc Tế, Hội đồng Tị nạn Australia, v.v. Tổ chức Human Rights Watch phân bộ Úc Châu nhận định rằng giải pháp Cambodia không đáp ứng được cam kết của Canberra là Australia chỉ chuyển người tị nạn đến một nước thứ ba an toàn và thỏa hiệp sẽ nguy hại cho việc bảo vệ người tị nạn trong vùng Đông Nam Á, Nam Thái Bình Dương. Bà Ellen Pearson, giám đốc tại Australia của Human Rights Watch, còn cáo buộc rằng với thỏa hiệp này, Australia sẽ gửi người tị nạn đến một nước có hồ sơ tồi tệ trong nhiệm vụ bảo vệ người tị nạn và đang có nhiều vi phạm nhân quyền. Riêng đối với thuyền nhân tầm trú người Việt hiện bị giam tại Úc, một vài người đã liên lạc được với thế giới bên ngoài trong tuần qua để yêu cầu cộng đồng người Úc gốc Việt giúp đỡ. Cộng đồng người Việt tự do đang cố gắng vận động chính phủ để họ có thể được cứu xét khách quan theo Công ước 1951. Hiện nay, cộng đồng người Việt không có tin chính xác về nhân số cũng như địa điểm mà thuyền nhân tầm trú người Việt bị giam giữ vì Bộ Di trú không phổ biến các chi tiết này. Quý thính giả vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia.
Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 318. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Bài học hôm nay, ta học tiếp những chữ dễ dùng nhầm, easily confused words. Ta học tiếp cách phân biệt một số từ trông hơi giống nhau, nhưng thực ra nghĩa hơi khác nhau, viết chính tả khác nhau và cách dùng khác nhau. Đó là wake, waken, awake, awaken và awakening. Và ta cũng tập đặt câu để phân biệt nghĩa và cách dùng những chữ này. Trong bài học hôm nay, ta học 5 chữ trông giống nhau, nhưng nghĩa và cách dùng hơi khác nhau. Đó là wake, W-A-K-E, waken, W-A-K-E-N, awake, A-W-A-K-E, awaken, A-W-A-K-E-N, và awakening. A-W-A-K-E-N-I-N-G. Thứ nhất, wake. W-A-K-E hay dùng với preposition up, nghĩa là tỉnh dậy hoặc là đánh thức ai dậy. Wake là một động từ bất quy tắc, irregular verb. Simple past của nó là woke, W-O-K-E. Past participle là woken, W-O-K-E-N. Sau đây là những thí dụ. Wake up. It's late. It's 7 o'clock in the morning. Dậy đi. Trễ rồi. 7 giờ sáng rồi. Thí dụ khác. Try not to wake the baby. Nhẹ nhẹ. Kẻo em bé giật mình thức dậy. Did I wake you up? Tôi có làm tiếng động khiến bạn thức giấc không? I usually wake up at 6 o'clock. Tôi thường thức giấc lúc 6 giờ sáng. Như vậy ta nhận xét là động từ to wake thường dùng với up. Động từ to wake có thể dùng làm intransitive verb, tức là thứ động từ gọi là nội động từ, không có túc từ theo sau. Thí dụ như trong câu I woke up 3 times last night. Đêm qua tôi thức giấc 3 lần. Hay là transitive verb, đó là ta gọi là ngoại động từ, nghĩa là có túc từ theo sau thì mới đủ nghĩa. Như trong câu A loud bang woke me up last night. thì me là direct object. Thứ hai là động từ waken, W-A-K-E-N, cũng có nghĩa wake somebody up, đánh thức ai, nghĩa như wake nhưng dùng trong lối viết văn trang trọng, formal style. He wasn't sure if he should waken his mother. He wasn't sure if he should waken his mother. Anh ta ngần ngại không muốn đánh thức bà mẹ. Simple past và past participle của động từ to waken là wakened, có ed. Wake up call, đó là nhóm chữ, có hai nghĩa. Một là a wake up call là điện thoại ở khách sạn, báo cho khách trọ biết vào buổi sáng nếu khách yêu cầu đánh thức như vậy. Nghĩa thứ hai là kinh nghiệm bạn trải qua, làm bạn tỉnh ngộ và thấy phải thay đổi một chuyện gì quan trọng, cũng gọi là wake up call. Nhóm từ in the wake of, nghĩa là hậu quả của một sự kiện nào. Thí dụ, new laws were passed in the wake of a scandal. Luật mới ban hành vì là hậu quả của vụ scandal là tai tiếng. The tornado left hundreds of damaged homes in its wake. In its wake, tương đương với aftermath, là hoàn cảnh xảy ra tiếp theo. Cơn lốc qua đi để lại thiệt hại cho hàng trăm căn nhà. The seagulls gathered in the wake of the ship. Những con chim hải âu xúm lại chỗ bọt sóng phía đuôi con tàu. Wake, nếu là danh từ, W-A-K-E còn có nghĩa là thức canh cầu nguyện cho người chết. The wake was held at the home of the deceased. Thức canh được tổ chức ở nhà người quá cố. Tiếp theo đây là chữ awake, A-W-A-K-E, có thể là adjective hay là verb. Thứ nhất là adjective. Are you awake? Anh còn thức đó phải không? I was quite awake, hay là I was wide awake, hay là I was fully awake. Tôi hoàn toàn tỉnh ngủ rồi, tỉnh thao láo. Vậy chữ awake, nếu là tính từ hay dùng với nhóm chữ quite awake, wide awake, hay là fully awake. The music from the neighbor's party kept us awake all night. The music from the neighbor's party kept us awake all night. Nhạc bên nhà láng giềng làm chúng tôi thức cả đêm. I drank some coffee to keep myself awake. Tôi uống một ít cà phê cho tỉnh. Be awake to something, nghĩa là nhận thức được điều gì. Suddenly the world was awake to the danger of nuclear weapons. Thế giới bất chợt nhận thức được hiểm họa của vũ khí nguyên tử. Are you fully awake to the danger you're in? Anh có ý thức rõ được những nguy hiểm anh đang lâm vào không? Are you fully awake to the danger you're in? Còn động từ to awake cũng là một irregular verb. Simple past của nó là awoke, A-W-O-K-E, và past participle là awoken, A-W-O-K-E-N, cũng có nghĩa là đánh thức, thức giấc. We awake every morning at 6, sáng nào, chúng tôi cũng thức dậy lúc 6 giờ. I awoke feeling that someone was nearby. Tôi thức giấc, có cảm giác như có ai đang đứng gần. He awoke the sleeping child. Anh ta đánh thức đứa con đang ngủ. The alarm awoke everyone in the house. The alarm awoke everyone in the house. Đồng hồ báo thức reo lên và đánh thức cả nhà dậy. Như vậy, động từ to awake cũng có nghĩa như là wake, là thức dậy hay đánh thức, chỉ khác là không dùng với preposition up. Động từ awake còn có nghĩa là ý thức hay nhận thức được chuyện gì, và thường dùng theo nghĩa bóng và theo sau bởi to. Thí dụ, artists finally awoke to the possibilities of photography. Make them understand the situation and its effects. Họa sĩ rốt cuộc ý thức được những cơ hội mà ngành nhiếp ảnh đem lại. The fuel shortage awoke the country to the need for developing alternate energy. Sự khan hiếm nhiên liệu làm cho cả nước nhận thức được nhu cầu phải phát triển các nguồn năng lượng dùng thay xăng. The fuel shortage awoke the country to the need for developing alternate energy. She awoke to the danger, hay là she has been awakened to the danger. Bà ta nhận thức được nguy hiểm bà ta đang lâm vào. Còn một động từ nữa là awaken, đánh vần A-W-A-K-E-N, đó là động từ thường, regular verb, cũng có nghĩa là thức dậy hoặc làm thức tỉnh. Thí dụ, we awakened to find the others had gone. We awakened to find the others had gone. Chúng tôi thức dậy thì thấy bọn họ đã đi rồi. Cũng có thể làm transitive verb. Her story awakened our interest. Câu chuyện của cô ta làm thức tỉnh mối quan tâm của chúng tôi, nghĩa là làm cho chúng tôi lưu ý. The parents were awakened by the child's coughing. Bố mẹ thức dậy vì tiếng ho của đứa con. To awaken là regular verb, có nghĩa là gây xúc động hay là đánh thức ai. The movie awakened a deeper understanding of the Mexican culture in me. Cuốn phim khơi dậy trong lòng tôi một thông cảm sâu xa về nền văn hóa Mexico. Tôi là Mễ Tây Cơ. He was awakened by the telephone. Anh ta thức giấc vì tiếng điện thoại reo. People must be awakened to the danger, to the environment. Người ta phải nhận thức được hiểm họa mà con người đang gây cho môi sinh. Có một nhóm chữ là a rude awakening. Rude đánh vần R-U-D-E. A rude awakening. Riêng chữ awakening có nghĩa là thức dậy. After an early awakening, we had a big breakfast. Sau khi dậy sớm, chúng tôi ăn một bữa sáng thật no. Thêm chữ rude, thành ra rude awakening chỉ một sự kiện xúc động, làm ta nhận thức ra một điều gì thường là nguy hiểm. A shocking moment. Thí dụ, she found out that her husband was seeing another woman. The discovery was to her a rude awakening. Sự khám phá ra, sự phát hiện ra rằng chồng cô có ngoại tình là một bừng tỉnh phũ phàng, nghĩa là làm cô ta choáng cả người. If you think this is an easy job, you're in for a rude awakening. Nếu anh tưởng việc này dễ, cứ làm rồi anh sẽ trắng mắt ra. Tiếp sau đây chúng ta ôn lại những điều vừa học. Tóm lại là wake, to waken, awake, adjective và verb. Và awaken dùng khác nhau, tuy cùng chung ý nghĩa là thức dậy hay đánh thức ai. To wake nghĩa là thức giấc hay đánh thức ai, thường dùng với up. Please wake me up at 6 o'clock tomorrow. Sáng mai xin đánh thức tôi dậy lúc 6 giờ. Awake nếu làm adjective, như trong fully awake, wide awake, quite awake, tương đương như là tỉnh, tỉnh như sáo sậu. Thường dùng với động từ lie là nằm ra, để thành ra lie awake all night, thức trắng đêm, hay là stay awake all night. The noise was keeping everyone awake. Tiếng động làm mọi người không ngủ được. He stayed awake all night, worrying about his job. Anh ta thức suốt đêm, lo về việc làm của anh ta. He lay wakeful all night. Tương đương, he stayed awake all night. Tương đương là chữ sleepless, thao thức. Awake cũng dùng như một verb. Và nếu là dùng như một verb, là đó là một irregular verb. Awake, awoke, awoken. Còn to awake, to wake up, to make someone wake up. Thức dậy hay đánh thức ai. I awoke to find her gone. Khi tôi thức dậy thì nàng đã đi rồi. Intransitive verb. I awoke from a deep sleep. Tôi thức dậy sau một giấc ngủ say. Her voice awoke the sleeping child. Là transitive verb. Giọng nói của bà ta làm đứa bé đang ngủ giật mình thức giấc. The patient awoke several times during the night. Đó là dùng intransitive verb. Bệnh nhân thức giấc nhiều lần trong đêm. His speech is about to awake old fears and hostilities. Bài diễn văn của ông ta chắc sẽ khơi dậy nỗi lo sợ và sự thù nghịch có sẵn từ xưa. Chúng ta cũng học thành ngữ wake up and smell the coffee. That means tell someone to become aware of what is really happening in a situation. especially when this is an unpleasant situation. Nhắc cho ai nhận thấy tình trạng đang xảy ra thường thường là tồi tệ. Còn động từ to awaken cũng có nghĩa là thức dậy, là động từ thường khi sang simple past hay là past participle chỉ thêm ed. Thí dụ, we awakened to find others had gone. Khi chúng tôi thức dậy thì người khác đã đi rồi. Awaken thường dùng với nghĩa là thức tỉnh, gợi lòng quan tâm và dùng theo nghĩa bóng. People must be awakened to the danger of the environment. Người ta phải nhận thức được những nguy hiểm con người gây ra cho môi sinh. Có preposition to đi theo sau. It took them many years to awaken to the dangers they were facing. Phải mất nhiều năm mới làm cho họ biết nỗi nguy hiểm họ đang lâm vào. Vậy awake và awaken thường dùng theo nghĩa bóng và thường dùng có to đi theo. Sau đây là hai câu giải. With the governor's defeat, the party awoke to the strength of the opposition to its position on abortion. Sau khi ông thống đốc thất cử, đảng ông chợt nhận ra được sức mạnh của đảng đối lập, chống lập trường của đảng ông về vấn đề phá thai. With the governor's defeat, the party awoke to the strength of the opposition to its position on abortion. Câu thứ hai, the scent of the gardenias awakened my memory of his unexpected appearance that afternoon years ago. Mùi hương của hoa rành rành làm sống lại trong ký ức tôi hình ảnh buổi chiều cách đây nhiều năm chàng bất ngờ đến chơi. Vậy, có một tip nhắc cho dễ nhớ là hai động từ awake và awaken đều bắt đầu bởi A, tức là chữ A trong tiếng Việt, và theo sau bởi to, T-O, và thường dùng với nghĩa bóng, nghĩa là nhận thức được điều gì. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại một cuộc thảo luận cấp cao có nhiều người tham dự bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York hồi tuần qua, Ngoại trưởng John Kerry đã lên án những vi phạm nhân quyền mà chính phủ Bắc Triều Tiên đã thực hiện đối với người dân của họ.
What goes on inside North Korea? Systematic repression.
Những gì đang diễn ra bên trong Bắc Triều Tiên, đàn áp có hệ thống, trừng phạt tập thể, xử tử tùy tiện, những khu cách ly phạm nhân, những trại tù. Những vi phạm này thực sự không thể nào hiểu nổi đối với gần như toàn bộ thế giới và chúng không có chỗ trong thế kỷ 21. Ngoại trưởng Kerry nói rằng giới lãnh đạo của Bắc Triều Tiên giả vờ không bận tâm trước những mối lo ngại của cộng đồng quốc tế. Nhưng ở một mức độ nào đó, các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên hiểu rằng hành vi của họ mang tới nỗi hổ thẹn cho đất nước của họ trong con mắt của thế giới. Ngoại trưởng Kerry đặt câu hỏi, thế thì tại sao Bình Nhưỡng lại phải nhọc công tìm cách ém nhẹm những trại tù bí mật của họ? Tại sao họ vẫn không cho phép Hội Chữ Thập Đỏ, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ quốc tế tiếp cận? Hay tại sao lại gạt phăng, coi như tuyên truyền, những lời trần thuật khủng khiếp mà những người đào thoát đã đưa ra? Ngoại trưởng Kerry nói tấm màn che đậy những vi phạm của Bắc Triều Tiên đã bị vén lên khi dẫn ra báo cáo của Ủy ban Điều tra Liên Hiệp Quốc về Bắc Triều Tiên công bố hồi đầu năm nay. Trong 400 trang ghi nhận chi tiết và lời khai của hơn 80 nhân chứng, báo cáo vạch trần những vi phạm nhân quyền có hệ thống của một nhà nước mà không nơi nào trong thế giới đương đại bì được về quy mô, tính nghiêm trọng và bản chất. Ngoại trưởng Kerry kêu gọi những người sống trong những xã hội tự do đứng về phía những người dân Bắc Triều Tiên đang thầm lặng chịu cảnh khổ ải. Và với hàng chục ngàn người bị đọa đày trong những nhà tù khắp Bắc Triều Tiên, Ngoại trưởng Kerry nói, các bạn có thể bị giấu giếm, nhưng chúng tôi có thể nhìn thấy các bạn. Chúng tôi biết các bạn đang ở đó. Những kẻ giam cầm có thể khiến các bạn im tiếng và chà đạp phẩm giá của các bạn, nhưng chúng không thể phủ nhận nhân tính cơ bản của các bạn. Ngoại trưởng Kerry cũng gửi một thông điệp cho chính quyền Bắc Triều Tiên. Các người nên đóng cửa những trại tù đó và dẹp bỏ hệ thống tàn ác này.
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Nguyễn Trung trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay.
Thưa quý vị, giao tranh giữa các chiến binh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tức IS và các dân quân người Kurd ngày hôm nay tiếp diễn ở miền Bắc Syria. Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường sự hiện diện quân sự dọc theo biên giới nước này, trong khi nhóm cực đoan IS đẩy nhanh đà tiến tới thị trấn Kobane của Syria tuần thứ hai liên tiếp. Các cuộc đụng độ đã dẫn tới làn sóng tị nạn của người Kurd ở Syria đổ vào Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh ngày hôm nay nói rằng các cuộc không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu đã đánh trúng địa điểm của IS tại ít nhất hai tỉnh của Syria đêm qua. Lực lượng chính phủ Ukraine và các phần tử đòi ly khai thân Nga hôm nay đã nổ súng vào nhau gần thành phố Donetsk, trong khi các giới chức cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh, bất chấp một lệnh ngừng bắn có hiệu lực hồi đầu tháng này. Hội đồng thành phố Donetsk ngày hôm nay đưa tin rằng cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn trong phạm vi sân bay Donetsk. Một phát ngôn viên quân sự nói rằng 7 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng gần sân bay này khi chiếc xe thiết giáp chở họ trúng đạn pháo của các phần tử đòi ly khai. Ông nói rằng có tổng cộng 9 binh sĩ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công trong vòng 24 giờ qua. Các giới chức ở Donetsk nói ít nhất 3 thường dân thiệt mạng tại thành phố do phiến quân kiểm soát ngày hôm qua. Đây là con số thương vong cao nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ hôm 5 tháng 9. Philippines và Hoa Kỳ đã thực hiện cuộc diễn tập quân sự thường niên tại biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, gần vùng biển mà Trung Quốc tranh chấp với các quốc gia láng giềng. Khoảng 5.000 binh sĩ hải quân và binh sĩ thủy quân lục chiến từ hai nước ngày hôm nay đã bắt đầu cuộc tập trận trên biển kéo dài 11 ngày. Cuộc thao diễn có tên gọi các cuộc tập trận song phương Philippines đang được thực hiện nhằm trắc nghiệm khả năng sẵn sàng đáp ứng trước bất kỳ tình huống khẩn cấp nào của hai quốc gia đồng minh. Hai nước đã tập luyện các vụ đột kích thuyền bè, đổ bộ trên bờ biển, bắn đạn thật và diễn tập thiết giáp gần quần đảo Trường Sa và bãi cạn Scarborough, nơi Trung Quốc có nhiều cuộc đối đầu căng thẳng với các nước cũng có tuyên bố chủ quyền tại khu vực. Ngoài Trung Quốc và Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền toàn bộ hoặc tần phần đối với quần đảo Trường Sa. Cảnh sát ở miền Trung Nhật Bản cho biết đã phát hiện thêm thi thể của 5 người leo núi gần đỉnh núi Ontake, nơi núi lửa phun trào hôm thứ Bảy. Các phát hiện mới ngày hôm nay đã đưa con số người chết vì vụ núi lửa phun trào lên ít nhất 36 người. Các nhân viên cứu hộ sau đó đã phải hủy bỏ việc tìm kiếm trong ngày vì sự gia tăng của khí độc. Hàng trăm cảnh sát và binh sĩ Nhật Bản ngày hôm qua đã leo lên các sườn núi phủ đầy tro bụi để tìm kiếm những người còn sống sót, cũng như các nạn nhân của đợt phun trào này. Các đại biểu của Nhật Bản và Bắc Hàn đã gặp nhau ở Đông Bắc Trung Quốc để thảo luận về vấn đề bắt cóc các công dân Nhật Bản do các điệp viên của Bắc Triều Tiên thực hiện nhiều thập kỷ trước. Ông Junichi Ihara, nhà ngoại giao hàng đầu của Nhật Bản phụ trách các vấn đề châu Á, đã thúc giục người đồng nhiệm phía Bắc Hàn tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về các vụ bắt cóc thời chiến tranh lạnh và nhanh chóng công bố kết quả. Bình Nhưỡng đã thừa nhận bắt cóc các công dân Nhật Bản hồi những năm 70 để huấn luyện các điệp viên của Bắc Triều Tiên.
Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Tối mai, chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.